là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm 26 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Chính phủ họp trực tuyến chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2019. Tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan, khối các cơ quan doanh nghiệp khu vực Tây Bắc năm 2019. 31 thôn của huyện Trạm Tấu đã qua 30 ngày không tái phát dịch tả lợn châu Phi. Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện chương trình 144 của tỉnh ủy của thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2019, cả nước giải ngân nguồn vốn ước đạt trên 192.100 tỷ đồng, bằng trên 45% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng trên 49% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nguồn vốn giải ngân đạt thấp là do một số vướng mắc về thể chế, quy định pháp luật, tiến độ thi công các công trình dự án bị ảnh hưởng do thiên tai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Cùng với đó là do công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn, công tác giao kế hoạch chậm chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án, nguồn vốn ODA giải ngân chậm. Tại tỉnh Yên Bái, tỷ lệ giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt trên 1.783 tỷ đồng, bằng 45,5% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giải ngân các nguồn vốn được Trung ương giao đạt trên 1.108 tỷ đồng, bằng gần 48% kế hoạch. Kết quả giải ngân của tỉnh đạt thấp chủ yếu là do nguồn vốn ODA mới giải ngân đạt trên 38,7 tỷ đồng, bằng 6,6%. Những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí để thu hồi ứng trước vẫn chưa được trung ương cấp vốn. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như nhiều bộ ngành địa phương chưa tập trung chỉ đạo đôn đốc thực hiện, không trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương cần thống nhất cao quan điểm chỉ đạo, tập trung thực hiện đồng bộ quyết liệt giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách, đồng thời cần xử lý kỷ luật kịp thời nghiêm minh đối với những vi phạm. Trong những tháng còn lại của năm 2019, người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo nội dung công điện số 1042 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019. Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, chuẩn bị triển khai thực hiện hiệu quả luật đầu tư công, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh trước ngày 5 tháng 10 năm 2019, theo dõi tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các bộ ngành địa phương. Các bộ ngành địa phương tập trung hoàn thiện thông báo giao chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2019, rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư của từng dự án được giao quản lý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 9 để tổng hợp trình Chính phủ điều chỉnh bổ sung. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, tiếp tục thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư xã hội, nhất là đầu tư ODA và vốn tư nhân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan, khối các cơ quan doanh nghiệp khu vực Tây Bắc năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp các khu vực trong toàn quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Chanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, trong những năm qua, sự phát triển của khu vực Tây Bắc cũng như của mỗi địa phương đều có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công tác tham mưu lãnh đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực Tây Bắc. Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khu vực Tây Bắc hiện đang quản lý trên 30.600 đảng viên thuộc 586 chi đảng bộ cơ sở. Các đảng ủy trong khối luôn đoàn kết thống nhất, tăng cường giao lưu học hỏi, mỗi đơn vị đều có cách làm mới sáng tạo, không ngừng nâng cao vị thế của Đảng ủy khối trong giai đoạn hiện nay. công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được các cấp ủy Đảng chú trọng đổi mới hình thức, nghiên cứu, quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết, tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên. Đảng ủy khối các tỉnh đã phối hợp mở nhiều lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, hành chính cho cán bộ đảng viên, mở nhiều đợt tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên. Việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 được các đảng ủy khối trong khu vực triển khai tích cực, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá gắn với thực hiện các quy định của Đảng, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ. Và coi đây là việc làm thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, các đảng ủy khối đã làm tốt công tác tư tưởng, sắp xếp đảm bảo ổn định. Các cấp ủy đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng, nhất là công tác kiểm tra giám sát chuyên đề. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thông tin giới thiệu về tiềm năng thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Đặc biệt thời gian gần đây, Yên Bái đã có những phát triển mạnh mẽ, luôn là điểm đến an toàn thân thiện hiếu khách của du khách trong và ngoài nước. Ghi nhận đánh giá cao vai trò của Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp Tây Bắc nói chung và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái nói riêng, đồng chí Dương Văn Thống khẳng định, Đảng bộ khối các cơ quan doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng, đoàn kết thống nhất, sâu sát cơ sở, có nhiều cách làm hay, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của các địa phương. Đối với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái luôn được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao với những cách làm hiệu quả, nhất là trong việc đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và quần chúng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng mong muốn qua hội nghị các đại biểu sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp đó, đại diện Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp các tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Bắc Ninh, Lào Cai và Tuyên Quang đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, những thuận lợi khó khăn khi hợp nhất hai đảng ủy khối trong giai đoạn hiện nay. Công tác phối hợp giữa đảng ủy khối các cơ quan tỉnh với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Kết thúc hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Yên Bái đã trao cờ luân lưu cho Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình, đơn vị được đăng cai tổ chức hội nghị khu vực vào năm 2020.
Ngày 26 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại huyện Trạm Tấu.
Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Trạm Tấu từ ngày 3 tháng 5 tại thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì. Tính đến ngày 18 tháng 8, dịch bệnh đã lây lan tại 31 thôn của 9 xã trong toàn huyện, làm hơn 1.800 con lợn của 692 hộ bị mắc bệnh phải tiêu hủy với trọng lượng hơn 61 tấn. Với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch từ tỉnh đến huyện, đến ngày 24 tháng 9, tất cả 31 thôn của 9 xã trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã qua 30 ngày không tái phát dịch trở lại. Kiểm tra nắm tình hình công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các thôn km 16 và Tà Tàu, xã Pá Hu, thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Trạm Tấu, đặc biệt các hộ dân khi phát sinh ổ dịch đã chủ động cách ly đàn lợn chưa mắc bệnh với đàn lợn mắc bệnh, phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường để khống chế không để dịch bệnh lây lan. Đây là dịch bệnh nguy hiểm, khó kiểm soát nên đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh yêu cầu chính quyền các xã tiếp tục tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với phương châm sống chung với dịch để bảo vệ đàn lợn chưa mắc bệnh. Với các hộ có lợn bị tiêu hủy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện cần hỗ trợ kịp thời kinh phí ngay sau khi tỉnh cấp kinh phí cho huyện để các hộ chuyển đổi sang nuôi các loại vật nuôi khác trong thời gian chờ tái đàn. Làm việc với lãnh đạo huyện Trạm Tấu, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, mặc dù huyện đã qua 30 ngày không tái phát dịch. Cùng với đó phải kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lưu thông các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn, tăng cường kiểm tra giám sát không để phát sinh tiêu cực trong công tác hỗ trợ cho hộ dân có lợn bị tiêu hủy. Ngoài ra, huyện Trạm Tấu cần chủ động trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Trong thời điểm này, không nóng vội tái đàn mà chuyển sang nuôi gà đen bản địa, nuôi trâu, bò, dê để bù đắp sản lượng thịt lợn hơi sụt giảm. Cùng với đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng yêu cầu huyện Trạm Tấu phải chủ động mọi điều kiện về giống, phân bón, vật tư để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân cũng như các giải pháp phòng chống cháy rừng trên địa bàn.
Nhằm giúp các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh tả lợn châu Phi vượt qua khó khăn, huyện Mù Cang Chải đã cấp phát hỗ trợ đợt một với số tiền hơn 40 triệu đồng cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy. Từ ngày 31 tháng 5 đến 24 tháng 9, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 21 hộ ở 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ngay sau khi xảy ra dịch bệnh, huyện Mù Cang Chải đã tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy lợn mắc bệnh, đồng thời phun tiêu độc khử trùng môi trường và thành lập các chốt kiểm dịch động vật. Cùng với đó, huyện cũng thống kê thiệt hại để đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thiệt hại và kinh phí cho đoàn tham gia dập dịch. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp phát 40 triệu cho huyện Mù Cang Chải để hỗ trợ cho người dân. Hiện nay, huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục tuyên truyền các hộ dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch. Thời điểm này, không vội tái đàn mà chuyển đổi sang các loại vật nuôi khác.
Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Hành chính công cấp huyện và cấp xã huyện Văn Yên đã tiếp nhận trên 25.380 hồ sơ. Trong đó đã xử lý trả kết quả trước và đúng hạn là 25.140 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%. Ngoài ra, Bộ phận Hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện cũng đã công khai đầy đủ các khoản phí lệ phí đối với các thủ tục hành chính có quy định thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã thị trấn rà soát các thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hồ sơ và lệ phí, thực hiện tốt các danh mục đã được Ủy ban nhân dân huyện công bố, các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị niêm yết, thực hiện tốt lịch trực, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kết quả đảm bảo đúng quy định, tránh gây phiền hà cho nhân dân.
Sáng nay, đoàn công tác của Đảng ủy khối, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm tặng quà nhân dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. Minh An là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, có địa bàn rộng, giao thông đi lại, đời sống nhân dân còn khó khăn, có tới 399 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 37%. Với mong muốn đồng hành giúp đỡ động viên nhân dân xã Minh An nỗ lực hơn nữa vươn lên trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, đoàn công tác của Đảng ủy khối, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng các phần quà tổng trị giá 90 triệu đồng, bao gồm 40 suất quà là các nhu vật phẩm, tiền mặt trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 6 máy lọc nước, 2 bình nóng lạnh, 4.000 quả trứng Omega, 2 bộ chống đội, 5 bộ quần áo nghi thức đội và 20 chiếc chăn ấm cho học sinh nghèo và 2 trường học trên địa bàn xã. Đây là việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn vất vả của nhân dân, các thầy, cô giáo và học sinh hai nhà trường trên địa bàn xã Minh An, huyện Văn Chấn nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng của đoàn công tác Đảng ủy khối, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên án việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và thực thi các biện pháp gây áp lực với nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Rouhani cho biết, mặc dù đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tái áp đặt trừng phạt Iran, nhưng Mỹ vẫn đề nghị đàm phán. Tuy nhiên, nhà nước Hồi giáo sẽ không chấp nhận việc này trừ khi Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân và tuân thủ đầy đủ cam kết. Ông Rouhani tuyên bố Iran sẽ không bao giờ bị khuất phục bởi áp lực từ bên ngoài. Ông Rouhani chỉ rõ, bằng các biện pháp trừng phạt và gây áp lực, Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia như Iran, Venezuela, Cuba, Nga. Điều này không chỉ vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà còn xâm phạm tới chủ quyền, kinh tế và độc lập chính trị của các nước. Ngoài ra, Tổng thống Rouhani cho biết Iran ủng hộ bảo vệ ổn định, hòa bình và an toàn hàng hải ở khu vực vùng vịnh, nhưng sự an toàn ở khu vực này chỉ có thể có được khi Mỹ rút quân.
Ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thương mại song phương nhằm cắt giảm thuế quan với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp. Trong thỏa thuận này, Tokyo được cho là đã đưa ra nhiều nhượng bộ hơn trong bối cảnh Mỹ đe dọa tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô sản xuất tại Nhật Bản. Theo giới quan sát, đây được coi là một thắng lợi đối với Tổng thống Donald Trump với nỗ lực giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và dựa vào các thỏa thuận song phương với điều kiện đàm phán lại theo mục tiêu thương mại công bằng và có đi có lại. Những người đại diện của các nông trại tại Mỹ đã hoan nghênh thỏa thuận này, bởi theo thỏa thuận này, Nhật Bản sẽ mở cửa thị trường cho hàng nông sản của Mỹ. Trước đó, Mỹ đã rời bỏ Hiệp định Tự do Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhật sẽ giảm mức thuế với thịt bò của Mỹ ở mức hiện tại là 38,5% xuống chỉ còn 9%. Hai bên cũng thống nhất không áp dụng thuế với gạo nhập khẩu từ Mỹ. Hai bên sẽ vẫn tiếp tục đàm phán về xe hơi và linh kiện ô tô. Hiện Mỹ không có ý định áp thuế mặt hàng này dù đã đưa ra lời đe dọa.
Ngày 25 tháng 9, các nghị sĩ Anh đã trở lại Quốc hội làm việc trong bối cảnh một ngày trước đó, tòa án tối cao nước này ra phán quyết rằng quyết định của Thủ tướng Boris Johnson theo nghị viện là trái luật, không có giá trị và không có hiệu lực. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Boris Johnson đã khẳng định không đề nghị Liên minh châu EU gia hạn Brexit sau ngày 30 tháng 10, dù không thể có được một thỏa thuận hoặc cơ quan lập pháp Anh không thông qua kế hoạch Brexit cứng trước ngày 19 tháng 10. Ngoài ra, Thủ tướng Johnson cũng đã chỉ trích các đảng đối lập kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ trong bối cảnh phe đối lập gia tăng sức ép ông phải từ chức. Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Johnson cho biết người đứng đầu chính phủ đã hai lần nỗ lực để có thể tiến hành một cuộc bầu cử trước thời hạn, song động thái này không được Quốc hội thông qua. Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Anh cho biết chính phủ sẽ không tìm cách đình chỉ hoạt động của Quốc hội theo cách trái với phán quyết vừa qua của Tòa án tối cao. Trong một diễn biến liên quan ngày 25 tháng 9, điều phối viên của Nghị viện châu Âu về Brexit, ông Verhofstadt đã tuyên bố trước các thành viên của Ủy ban về các vấn đề lập hiến rằng cho tới nay, Anh vẫn chưa đưa ra được một đề xuất nào hợp lý về mặt pháp lý để thay cho điều khoản chốt chặn đối với đường biên giới Ireland, mà chỉ mới đệ trình một phần phương hướng tiềm năng thay thế cho điều khoản này mà thôi.
Ngày 25 tháng 9, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Venezuela là Nicolas Maduro tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ông ủng hộ cuộc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập. Tổng thống Putin tái khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền hợp hiến tại Venezuela, nhưng cũng nêu rõ Tổng thống Maduro nên sẵn sàng đối thoại với lực lượng đối lập. Ông Putin nhấn mạnh bất kỳ sự từ chối đối thoại nào cũng là phi lý và có hại cho đất nước và chỉ tạo ra các mối đe dọa đối với sự thịnh vượng của người dân Venezuela. Hồi tuần trước, một nhóm các đảng phái đối lập Venezuela đã nhất trí tham gia đối thoại với chính phủ của Tổng thống đương nhiệm Maduro. Tuy nhiên, một nhóm đối lập lớn do lãnh đạo Juan Guaido đứng đầu đã từ chối đối thoại. Ngoài ra, ông chủ điện Kremlin cũng thông báo kế hoạch của Moscow về cung cấp cho Caracas 1,5 triệu liều vaccine phòng cúm. Về vấn đề hợp tác quân sự, Nga vẫn tiếp tục cung cấp các bộ phận dự trữ của các loại khí tài quân sự cho Venezuela.
Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cho biết, bà Kristalina Georgieva sẽ giữ vị trí tổng thống giám đốc IMF từ ngày 1 tháng 10 tới với nhiệm kỳ 5 năm. Đây là vị nữ tổng giám đốc thứ hai trong lịch sử IMF sau bà Christine Lagarde. Bà Kristalina Georgieva, người Bulgari, sẽ trở thành tổng giám đốc thứ 12 của IMF, cũng là tổng giám đốc đầu tiên đến từ một quốc gia mới nổi. Phát biểu trước giới truyền thông, bà Georgieva khẳng định rất vinh dự khi được chọn làm người lãnh đạo của IMF. Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại, cạnh tranh thương mại gia tăng, nhiệm vụ của người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ không đơn giản. Tuy nhiên, IMF sẽ nỗ lực giúp đỡ các quốc gia đối phó với suy thoái và xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Bà Georgieva sinh năm 1953 tại Bulgaria. Từ năm 2010, bà làm việc tại Ủy ban châu Âu. Năm 2017, bà giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch 132 nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Trong đó tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, huy động tổng hợp sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững theo phương châm hành động, đổi mới sáng tạo, tăng tốc kỷ cương hiệu quả, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương Đức Minh.
Sau khi có kế hoạch 132 của Thành ủy Yên Bái, Đảng ủy phường Yên Ninh đã ban hành kế hoạch hành động số 94. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các giải pháp, 8 tháng năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường Yên Ninh đều đảm bảo tiến độ đề ra. Sản lượng trái búp tươi đạt 4 tấn, bằng 84% kế hoạch. Thu ngân sách đạt gần 12 tỷ đồng, bằng 67,3%. Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt 285,6 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1.500 tỷ đồng. Thành lập mới 10 doanh nghiệp và 9 tổ hợp tác. Trong 8 tháng qua, phường đã giải quyết việc làm cho 162 lao động, đạt trên 71%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,6%, tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng còn 5,6%. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến 8 tháng đầu năm 2019, thì cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng đã hoàn thành được cái tiến độ theo cái kế hoạch đề ra. Thì tuy nhiên thì còn một số những cái chỉ tiêu còn khó khăn thì hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung vào để tổ chức chỉ đạo thực hiện.
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xã Thụy Lộc thuận lợi khi được thành phố Yên Bái lựa chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Để cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, kế hoạch hành động 132 của thành ủy, xã Thụy Lộc đã tập trung các giải pháp cụ thể, đánh giá, rà soát từng chỉ tiêu để bố trí nguồn lực, nhân lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong số 17 chỉ tiêu giao, đến nay về cơ bản xã đã hoàn thành đúng tiến độ và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt 706 tỷ đồng, bằng 108,6%. thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng một người một năm. Giải quyết việc làm cho 135 lao động đạt tỷ lệ gần 76%. Số hộ có khả năng thoát nghèo 10 hộ đạt 66,7%. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Thứ nhất là về cái sản lượng tổng đàn gia súc chính thì chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân và giao cho cán bộ chuyên môn trực tiếp chỉ đạo các cái hộ là thực hiện cái chăn nuôi theo cái an toàn sinh học. Cái thứ hai là cũng vận động các hộ chuyển từ trước mắt là chuyển từ cái chăn nuôi lợn sang cái chăn nuôi gia cầm và thủy cầm để bù đắp những cái sản lượng thịt lợn hơi thiếu hụt. Cái thứ hai về thành lập các cái hợp tác xã thì chúng tôi đang dự kiến là nghiên cứu là rà soát để thành lập các cái hợp tác xã nuôi trồng thủy sản.
Cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch hành động 132 với các nhóm giải pháp cụ thể để triển khai đến các chi đảng bộ, phòng ban đơn vị địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố cùng tổ chức thực hiện. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. 8 tháng năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Yên Bái đạt trên 2.224 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2018. Phần thành phố quản lý đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển các thành phần kinh tế. Phấn đấu năm 2019 thành lập mới 120 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã hiện có. Đến nay thành phố đã thành lập được 73 doanh nghiệp, đạt 60,8% kế hoạch năm, 4 hợp tác xã đạt 80% chỉ tiêu tỉnh giao, 177 tổ hợp tác đạt 118% kế hoạch. Đến hết tháng 8, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 297 tỷ đồng, bằng 56,6% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 49,5% kế hoạch. Trong 8 tháng năm 2019, thành phố Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 2.593 lao động, đạt 72% kế hoạch năm. Chuyển đổi 255 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 85% chỉ tiêu tỉnh giao và kế hoạch 132 của thành ủy. Bà Phạm Thị Mơ, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hiện nay thì các cái chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực của ngành thì cơ bản đều đạt so với tiến độ đề ra. Và với cái nhiệm vụ còn lại thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho thành phố bàn các cái giải pháp để tháo gỡ những cái vướng mắc khó khăn tại cơ sở để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2019 đã đề ra.
Thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động của tỉnh và kế hoạch 132 của thành ủy Yên Bái. Đến nay trong số 21 chỉ tiêu có 3 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, gồm chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới, thành lập mới 170 tổ hợp tác, đạt 118% kế hoạch năm, giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 113% kế hoạch. Còn lại 18 chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao từ 60 đến trên 80%. Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, cải cách thủ tục hành chính, triển khai các dự án đầu tư phát triển tiếp tục được quan tâm và có bước đột phá rõ rệt. Đây chính là tiền đề động lực để thành phố Yên Bái tăng tốc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái nói:
Cùng với sự cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của các cấp các ngành và nhân dân thành phố, đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, thì thành phố chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện và hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.
Thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng ban đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát, đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện các chỉ tiêu khó đạt, đôn đốc kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội. Với những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, có bước đi cụ thể và bài bản, cùng sự năng động sáng tạo sâu sát của cấp ủy Đảng các cấp, thành phố Yên Bái quyết tâm hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình hành động 144 của tỉnh ủy.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chưa lên lướt hoàn toàn lại có rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng rút cuộc câu lạc bộ Hà Nội không thể đánh bại được April 25. Khi hàng công chưa khai thông được thế bế tắc thì hàng thủ Hà Nội lại chơi lỏng lẻo để April khai thác thành công. Phút 19, Rim Chonmin đã dễ dàng điểm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội khách. 2 phút sau đại diện của V-League đã có bàn san bằng tỷ số. Người lập công là Văn Quyết. 6 phút sau cũng từ một pha phối hợp rất bài bản khác, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã có bàn thắng dẫn điểm sau pha thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ môn April 25. Trong hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân của đội khách, nhưng các chân sút của Hà Nội lại lần lượt để trôi qua những cơ hội ăn bàn một cách đáng tiếc và phải trả giá thật bằng các bàn thua ở cuối trận. Kim Yêu Sung tung cú sút xa rất đẹp mắt, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho April 25. Kết quả này đẩy Hà Nội vào thế khó khi trận lượt về diễn ra trên sân đối thủ. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm vòng 6 La Liga giữa Real Madrid và Osasuna. Sau nhiều đợt hãm thành, Vinicius Junior đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 34 khi dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Toni Kroos. Bị thủng lưới, Osasuna đã vùng lên mạnh mẽ và gây được rất nhiều khó khăn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở hiệp đấu thứ hai, Osasuna dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, chưa có được bàn thắng thì hàng thủ của Osasuna đã mắc sai lầm. Phút 72, Rodrigo cứa lòng đẹp mắt hạ gục thủ môn đối phương, ấn định chiến thắng 2-0. Chiến thắng này giúp Real leo lên đầu bảng xếp hạng với 13 điểm trên 6 trận. Tại Serie A, được thi đấu trên sân nhà trước Lazio đang sa sút, Inter Milan đang giành chiến thắng tối thiểu để giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng. Phút 23, hậu vệ cánh phải Ambrosio trong một pha dâng cao tấn công đã đánh đầu tung lưới Lazio sau quả phạt tuyệt vời của Biraghi từ cánh trái. Trong những phút còn lại, cả hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Kết quả này đồng nghĩa với việc Inter của tân huấn luyện viên Conte đã giữ được thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận. Họ mới phải nhận vỏn vẹn một bàn thua và đang có 2 điểm nhiều hơn so với đội xếp thứ hai là đương kim vô địch Juventus. Tiếp tục là diễn biến các trận đấu vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Tiếp đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 3 là Rochdale. Trong 45 phút đầu tiên, MU kiểm soát hoàn toàn thế trận, dứt điểm 13 lần nhưng khả năng tận dụng cơ hội không tốt khiến họ không thể ghi nổi một bàn thắng nào. Phải mãi tới phút 68, đội chủ nhà mới có được bàn mở tỷ số. Người lập công cho MU là Greenwood. Sau bàn thua, Rochdale đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và chỉ 8 phút sau, họ đã làm nên điều bất ngờ khi hậu vệ 16 tuổi Luke Matheson xâm nhập vào vòng cấm và dứt điểm tung lưới Romero. Hai đội buộc phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Trên chấm 11m, 5 cầu thủ bên phía MU đều thực hiện thành công. Ngược lại, cú đá của Kehane bên phía đội khách đã bị thủ môn Romero chặn lại. Nhọc nhằn vượt qua Rochdale bằng loạt luân lưu với tỷ số 5-3, Man United ghi tên mình vào vòng 4 Cúp Liên đoàn. Trái với MU, dù chỉ tung ra sân đội hình dự bị, nhưng Liverpool vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước MK Dons để ghi tên mình vào vòng 4 Cúp Liên đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9, khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng cao đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh. nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.